không đúng với chính pháp, hay lời nói của mình không đúng với chính pháp à, thì mình thấy thời đại thì nhan nhản hạng người như vậy, tức là ý tưởng viết ra coi về có Phật pháp kia lắm, nhưng mà đời sống không có Phật pháp chút nào, cũng phá pháp, phá Phật, hủy tăng đủ thứ hết đó. Thành đó chỉ vì rằng là cái khéo nhớ không quên tâm bằng trí thức của mình đó. Mà hành động thì quên, lời nói thì quên, cho nên đạo Phật một việc làm phải đi đôi với tam nghiệp, mình phải nhớ như vậy, thân khẩu và ý, nếu không hồi đủ như vậy là mất thiện hết. Nói thiện vô cùng nhưng mà trong lòng mưu tính hại người ta. Một đứa nó đi gạt mình nó cũng nói thiện lắm chứ, có khi nào nó gạt mình mà nó lại nói bất thiện bao giờ? Nó gạt mình khi nào nó cũng nói là tôi thương anh lắm đó, tôi là này kia lắm, anh cho tôi vay đi, nó ví dụ vậy, anh bỏ vốn buôn bán, nó ví dụ vậy. Thì khi người ta muốn gạt mình, người ta cũng nói thiện vô cùng. Vậy thì nói thiện không chưa đủ để là thiện, phải ba nghiệp, nên mình nhớ như vậy. Cho nên một hành động thiện người Phật tử đánh giá là phải cả ba nghiệp, thân khẩu và ý. Người Phật tử không bao giờ đánh giá một cách bừa bãi là chỉ thấy khẩu thiện thôi mà gọi đó là thiện. Cũng bảo là người kia đâu phải là ma, bởi vì họ cũng hô hào niệm Phật, nhưng mà phải bằng ý nghĩ, phải bằng hành động của họ được. Nếu cả ba nghiệp tương ứng như vậy quyết định đó là thiện. Cho nên mình cứ nghe một pháp nào mình phải nghĩ luôn ngay tới ba nghiệp luôn, thân khẩu ý. Anh như vậy dĩ nhiên mới nói là khéo nhớ không quên, tức là bằng cả hành động, bằng cả hành động luôn. Như vậy đó gọi là tu huệ, khéo nhớ không quên, cho nên thực hiện được cái điều hay lẽ phải, cho nên đó gọi là tu huệ. Thế vậy nói tổng chung là căn bản của sự nghe pháp là ba điều. Thứ nhất là phải chuyên tâm nhất ý lắng nghe à. Mà người ta nói rằng là nhất tâm vô nhị dụng, tức là một tâm không có xài hai thứ một lần, gọi là chuyên tâm nhất ý, tức là chuyên tâm vào nghe, chứ không phải là vừa dụng tâm nghe mà cũng vừa dụng tâm nghĩ cái gì, mà tâm mình không còn có một cái gì khác ngoài hơn là nghe. Cho nên gọi là chuyên tâm nhất ý lắng nghe, đó là căn bản thứ nhất. Căn bản thứ nhì là khéo suy xét nghĩa thú của giáo pháp. Và căn bản thứ ba không ghi nhớ không quên. Nghe pháp phải bằng ba món như vậy thì nghe pháp mới thành tựu, còn nếu mà không bằng ba thứ đó hoặc thiếu thì không thành tựu, thì trí tuệ không có, niềm tín không sinh. Nếu ví dụ như giờ nghe pháp mà không chuyên chú thì đâu có nhớ đâu để mà suy nghĩ. Nhưng mà nếu bây giờ đó nghe chăm chú thiệt nhưng mà không suy xét thì đâu có hiểu được cái ý nghĩa sâu diệu của nó được đó. Mình nghe phải suy xét thì mình mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó. Còn nếu mình không suy xét, nghe chăm chú thiệt, có như giờ mình nghe chăm chú, mình chỉ nghe chăm chú là chuyện nó có phước, nhưng mà mình không lắng tâm suy xét là tại sao nó có phước, thì mình không hiểu nó chính xác được, và như vậy lòng tin mình nó không vững. Và nếu mình có hiểu chính xác là tại sao nó có và mình biết chắc chắn như vậy rồi, thì cái niềm tin cái phước đó nó minh mạnh. Còn đây tại vì mình không suy xét cho nên chỉ hiểu bừa, và vì vậy cái niềm tin nó có lui sụt. Hoặc giả là nếu không chịu suy xét đó, thì còn hiểu sai cái ý, mà hiểu sai cái ý thì còn nguy hại hơn nhiều. Rồi suy xét rồi mà không ghi nhớ thì đâu có làm được cái gì. Bây giờ suy xét chuyện đó là hay rồi mà toàn nhớ toàn không, thì với lão tử cũng nói hàng đó là hàng trung căn thôi, là trung sĩ văn đạo, nhiều tổ nhiều vong, là hàng trung sĩ nghe đạo xong rồi đó, thì lúc nhớ lúc quên. Mà vì lúc nhớ lúc quên, lúc nhớ là tinh tấn, lúc quên nó là thối lui. Lúc nhớ tinh tấn thành ra giác, lúc quên nó thối lui thành ra mê. Giác là Phật, mê là chúng sinh, thành ra trong đời sống của mình lúc là Phật lúc là chúng sinh, hỗn độn không có giải thoát viên mãn được. Lúc thì trí tuệ, lúc thì vô minh, lúc thì có phước, lúc thì vô phước, lúc thì thiện, lúc thì bất thiện. Cho nên đời của mình có sướng có khổ bởi những cái quả báo như vậy. Quả báo rằng là bởi mình muốn chịu kiếp rồi, cứ nhiều tổn nhiều vong, thành thử ra trong cái kiếp sống này của mình hôm nay mới có nhiều điều may mắn, cũng có nhiều điều xui xẻo. May mắn đó là quà của những cái nhân, nghĩa là tổn, mà xui xẻo đó là quà của những nhân vong đó. Nên khi mà nhớ làm thiện đó, thì được quả thiện, khi quên rồi làm ác thì bị quả ác. Nên kiếp sống của mình do nên mình quan sát kiếp sống rồi mình biết ngay mình đã bao kiếp nhược tồn nhược vong. Bây giờ gắn lên một bậc nữa, có những kẻ mà hạ sĩ văn đạo đại tiêu chi, hạ sĩ kẻ hạ căn nghe đạo thì phá lên cười đó. Cho nên những kẻ đó thì tập toàn quả ác, chịu quả khổ không, sướng đâu cũng thấy. Ví dụ vậy, thì bây giờ mình đây là trung sĩ chắc chắn, thì càng tiến lên một bước là thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, từng kẻ thượng sĩ nghe đạo á cần chuyên cần hành nó. Chuyên cần hành nó là tại vì nhớ hoài không quên, tại vì khéo suy niệm. Và thượng sĩ văn, văn đạo, tức là văn nó là về cái mà chuyên tâm nhất ý nghe, nghe rồi mới chuyên cần hành theo, bởi vì có tư duy và có ghi nhớ. Như vậy thì mình thấy Đức Phật đã căn dặn Diệu Huệ Đồng Nữ trước khi mà Diệu Huệ Đồng Nữ phải nghe pháp như vậy, phải nghe bằng ba tinh thần như vậy thì mới hiểu được cái giáo pháp của Đức Phật. Và Diệu Huệ trả lời, Diệu Huệ bạch, bạch Thế Tôn, nay con vui thích muốn nghe. Thì Diệu Huệ trả lời là vui thích muốn nghe có nghĩa là lạc pháp đó, tức là thích pháp, muốn pháp đó, hoan hỷ lạc pháp đó. Tức là nghe pháp mà một cách vui vẻ, muốn và thích. Mà vì rằng là muốn cho nên khéo tư duy, vì muốn nghe pháp cho nên hay tư duy về pháp, và vì thích nghe pháp cho nên khéo nhớ không quên. Tại vì mình muốn cho nên mình mới chịu khó tư duy, tại vì mình thích cho nên mình mới ghi nhớ. Có như mình đọc một câu chuyện gì đó mà mình thích câu chuyện đó cho nên mình nhớ. Một câu chuyện là mình đọc mình thích mình đâu có nhớ. Cũng như mình xem một cái phim gì nó ví dụ vậy mà mình thích thú thì mình nhớ. Thành ra do thích mà gây nhớ, do muốn thành ra mới khéo suy xét. Tại vì như vậy câu trả lời của Diệu Huệ Đồng Nữ rằng là bạch Thích Thế Tôn, con vui thích muốn nghe, có nghĩa rằng là Diệu Huệ cũng nhấn mạnh lại là nghe với tinh thần như vậy, tinh thần suy xét và tinh thần ghi nhớ không quên, tất cả tinh thần của văn tư tu. Nghe nó là văn rồi, thích muốn nó là tư tu, tức là cũng trả lời lại với Đức Phật như vậy. Vậy thì bây giờ Đức Phật mới bảo Diệu Huệ, Bồ Tát thường từ bốn pháp được thân hoan chính. Bốn pháp đó là gì? Thứ nhất, không khởi tâm sân với bản khác. Thứ hai, chủ nơi đại từ. Thứ ba, ưa thích chính pháp. Thứ tư, tạo hình tượng Phật. Như vậy đây Đức Phật cắt nghĩa rằng là trước tiên hết mà nói là làm thế nào để được thân đoan chính, thì Ngài nói là Bồ Tát thành tựu bốn pháp sau đây thì sẽ được thân đoan chính. Pháp thứ nhất đó là không có sinh cái tâm sân đối với bản ác. Không sinh tâm đối với tâm sân đối với bản ác là bởi sao vậy? Bởi vì như mình biết đó, tướng là do tâm sinh. Cái tướng người do cái tâm địa của mình nó sinh ra. Cho nên cái người mà sân hận đó thì mặt hay cau có đó. Mặt hay cau có, nóng giận, mắt lúc nào cũng đỏ, mặt lúc nào cũng nhăn nhó đó. Hắn nói lúc nào cũng thô cằn. Người sân nó như vậy, cái tướng tá nhìn nó vẻ khó ưa. Cái người đoan trang, dịu dàng, đoan chính, cái người có giới đức thì cái người đó nhìn có vẻ từ ái, hòa nhã, nhìn nó tươi mát. Còn nhìn cái kia giống như là cái gì nó nóng mà nó làm nóng lây của mình. Mình không ở sa mạc nhưng mình đến gần những người đó mình nóng y như là ở sa mạc vậy. Còn mình không có ngồi gần máy lạnh nhưng mà mình ở ngồi gần những người từ ngoài thấy mát, mát lạnh đó. Mình thấy thoải mái, mình nhẹ nhàng đó. Còn mình ngồi gần mấy cái người sân si mình thấy nóng nó phải đi quạt ra quạt đó. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng là đừng bao giờ khởi sân tâm. Mà cho đến kẻ ác còn không sân nữa, ủng hộ với người khác. Sao nhưng mà không khởi cái sân tâm thôi chưa có đủ. Tại vì cũng có kẻ nó không khởi sân tâm nhưng mà nguy hiểm vô cùng, bởi vì nó tiêu lý tàng đạo. Bởi vì trong nụ cười của nó chứa gươm dao. Có khi nó cười với mình đó nhưng mà trong lòng của nó mang toàn gươm cái dao. Cho nên ta gọi là tiêu lý tàng đạo, tức là trong nụ cười chứa tàng là chứa, chứa đao chứa kiếm. Anh cũng có nhiều kẻ bản lãnh cao cường không bao giờ lộ vẻ sân chút nào, lúc nào cũng lộ vẻ hòa nhã. Nhưng mà nó đâm mình đó, hôm nay nó ôm mình, nó hôn tha thiết, mà mai đây nó đã giết mình rồi.
Mốt nó khóc.
Cho nên không khởi sân tâm thôi chưa phải là đủ, mà phải chủ tâm như đại từ, đại bi nữa. Đức Phật mới nói cái câu cái gì đó là phải chủ tâm như đại từ đó. Thì khi chủ tâm với đại từ đó thì hành động của mình phải dịu dàng, tâm địa của mình đó thì chứa đầy cái sự rất là an lạc, an lành. Bởi vì sân là một trong tam độc, cho nên trong kinh Di Giáo, kinh Di Giáo là cái kinh mà trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật dạy lại, Di là để lại, Giáo là dạy, là để lại những lời dạy cuối cùng của cuộc đời. hoằng pháp của Ngài đó. Hay gọi là Di Giáo Kinh, là dạy là những lời cuối cùng. Thì trong Kinh Di Giáo, Đức Phật dạy cũng đề cập tới sân. Ngài nói rằng là cái hại của sân hay phá mọi thiện căn, hủy hoại hết mọi cái tiếng tốt của mình, đời này và đời sau không ai muốn gặp mình hết đó. Thành ra nói cái hại của sân đó là nó có thể phá tan tất cả mọi thiện căn, nó hủy hoại tất cả những cái danh thơm tiếng tốt của mình đó. Và đời này cho đến đời sau không còn ai muốn gặp, muốn thấy mình nữa, không ai muốn ở chung với người sân hận, người sân si đó. Sân quá thì nhiều khi mình bảo là ở chung với đứa đó nó mát, mệt lắm đó. Có ngày nó nổi cơn sân thì lên rồi nó vác gậy, vác búa, vác dao, vác kiếm, nó chém mình đỡ không kịp. Thành ra phải tránh xa người sân. Thì tránh xa người sân thì như là kinh Chính Pháp Niệm Xứ, cái kinh này cũng chưa nghe bao giờ phải không? Chính Pháp Niệm Xứ nói: do vì sân cho nên không ác nào là không làm, vì vậy kẻ trí bỏ sân, tránh sân như là tránh lửa vậy đó, mà nhờ biết cái lỗi của sân cho nên được bao nhiêu cái việc thiện đó. Thì đúng như vậy, người ta bảo là giận quá hóa giải mất khôn đi đó. Khi người nóng lên đó, thì không còn suy nghĩ nữa, người đó dám làm đủ mọi chuyện, kể cả bắt súng bắn. Cho nên có nhiều người bắn cha cũng chỉ vì rằng là nóng quá không ngừng được đó. Hay những đủ thứ hết, nghĩa khi người ta nổi cơn lên ta có thể giết vợ, giết chồng, giết con, giết cái, giết cha, giết mẹ vì cái nóng giận. Thành ra vì vậy Đức Phật mới nói là do vì sân nó mà không ác mà không làm, cho nên kẻ trí huệ phải tránh sân như là tránh lửa vậy. Và nhờ biết cái lỗi của sân, nhờ biết tránh sân cho nên mới tu tập được nhiều công đức lành. Thành sân có những cái nguy hại như vậy. Rồi thì cũng kinh Chính Pháp Niệm Xứ này nói tiếp, còn bảo người mà khéo nhẫn nhục đó, thì người đó là cái sự nhẫn nhục đó là cái thiện tâm để nhất, nhẫn nhục để nhất đạo, người ta vừa nói như vậy. Bởi vì không nhẫn mới duy trì được sao. Thì mọi người đều ưa cái người mà nhẫn nhục đó, ai cũng muốn gần. Và người nhẫn nhục đó nhan sắc thường thanh tịnh, tâm địa thì tịch tĩnh, tức là trong lòng lúc nào cũng lặng lẽ à, trong lòng lúc nào cũng bình thản bình lặng, nên gọi là tâm địa thì tịch tĩnh. Mà hình tướng thì được cái sự thanh tịnh. Thì đó là cũng là kinh Chính Pháp Niệm Xứ nói. Cho nên vì như vậy đó, dĩ nhiên cái người muốn tướng mình đoan chính thì đó phải thường không có sân hận, phải thường hòa nhã, khiêm tốn, dịu dàng, từ ái. Như là nhà Nho cũng nói, bảo là hòa ái thả thân, là người nào mà có cái dịu dàng hòa ái đó, thì người đó ai cũng muốn gần hết, cho nên gọi là hòa ái thả thân. Tại vì như vậy đó mà nói rằng là không sinh tâm ác, không sinh tâm sân hận đối với ngay đến kẻ ác. Bởi vì kẻ ác thì mình khó mà không sinh tâm sân được lắm. Tại nhiều khi mình bảo nó ác quá, mình bất bình, mình chịu không được, thành ra mình phải sân, mình ra tay bất bình, thành ra mình phải nóng. Thành ra cái đây là Đức Phật nói cho đến, nói đến cái rốt ráo. Đức Phật không nói là đừng sân thôi, mà Đức Phật nói là tại vì đừng sân không thôi đó, thì mình thường thông thường mình không sân dễ, nhưng đối với kẻ ác mình khó mà không sân. Tại vì vậy Đức Phật bảo đến ngay kẻ ác cũng không được khởi tâm sân, có như vậy mới được cái tướng, cái thân tướng đoan chính. Chẳng hạn một đứa nào ác quá, mình nói hoài không được, thuyết phục hoài được, đánh chết nó đi. Đó. Thì sân thì dùng bố mẹ, mới đầu dùng nhẫn nhục với con, nói một không được, nói hai được, ba được, tức quá đại nó đục. Mà thay vì đáng lẽ đục ngay từ đầu một cái thôi, nhưng mà bây giờ giận quá thành ra mới quýnh luôn một hơi 10-20 roi. Đánh đứa con te tua, nắm đầu dập vào tường cũng có. Bởi vì lúc nó nóng quá rồi, bực quá rồi. Thành chính vì như vậy nên Đức Phật bảo là phải chủ tâm nơi đại từ. Bởi vì Đức Phật nói rằng là Bồ Tát chỉ từ đại bi mà sinh, chứ không từ một thiện pháp nào khác đó mà sinh ra. Tức là do nơi đại bi, bi là từ đại bi mà sinh ra Bồ Tát. Nghĩa là Bồ Tát không thể thiếu được cái tinh thần từ bi, không thể cách nào có được, không thể có Bồ Tát mà không có từ bi. Cho nên gọi rằng là Bồ Tát đồng tùng đại bi sinh, bất tùng dư thiện sinh. Là Bồ Tát chỉ từ nơi đại bi mà có, mà sinh ra mà có, không có từ một cái thiện nào khác đó mà sinh ra được. Như vậy Đức Phật nhấn mạnh là cái quan trọng của vị Bồ Tát hay là hạnh Bồ Tát, đó là chính là đại từ bi. Cho nên Bồ Tát trụ nơi sức đại từ, thường tư duy như vậy. Tư duy bảo ta là ta trong tâm chúng sinh, ta là ta ở trong tâm của chúng sinh, chúng sinh đó là chúng sinh ở trong tâm của ta, thế nên ta với chúng sinh vốn đồng một thể. À, cho nên chúng sinh đau khổ đó chính là ta đau khổ, vì vậy phải dùng sức bi để mà diệt khổ cho chúng sinh. Chúng sinh thiếu sự an lạc và hạnh phúc, cho nên ta phải dùng sức từ để đem đến cái an lạc và hạnh phúc cho chúng sinh. Chúng sinh thiếu trí tuệ, thiếu sự giải thoát, cho nên ta phải dùng sức huệ để đem tới sự giải thoát cho chúng sinh. Thế Bồ Tát chủ nơi đại từ thường quán tâm như vậy, thường nghĩ như vậy, và chính thường nghĩ như vậy thành thử lại càng không bao giờ sinh sân tâm hết. Đó. Rồi thì cái điều kế tiếp đó là nói là ưa thích chính pháp. Thì ưa thích chính pháp thì bởi giáo pháp của Đức Phật không điểm nào là không dẫn dắt chúng sinh tới cái hướng thiện, hướng thượng và hướng giải thoát. Đó là ba hướng của đạo Phật, là hướng thiện, hướng thượng và hướng giải thoát. Không có một điểm nào là không hướng ba điều đó hết. Mình cho nên trong đạo Phật nếu mà nói rốt ráo thì mình có nói là kinh cầu an riêng, kinh cầu siêu riêng, hay kinh gì riêng, kinh nào cũng cầu an, kinh nào cũng cầu siêu. Siêu là an là siêu. Không siêu là không thể nào an được. Đó. Không siêu cách nào an được. Phải siêu. Phải siêu khỏi tam giới ra này mới an được. Còn không thôi thì không thể an được. Cho nên trong đạo Phật chỉ có một vị thôi. Hớp một hớp cũng như hớp nhiều hớp cũng chỉ được một vị thôi. Cũng như mình uống nước sông với nước biển, mình uống nhiều hớp cũng như uống một hớp, nó cũng bao nhiêu đó vị. Cũng như mình đọc một kinh hay đọc nhiều kinh, nó cũng một vị thôi. Đó là vị giải thoát. Nhưng mà đó là vị giải thoát đó, đó nói chung đó là cái tinh thần hướng thiện, hướng thượng, hướng giải thoát. Cái ưa thích chính pháp cho nên hành động, tư tưởng, lời nói, tại mình ưa thích, mình thích nó mà, cho nên hành động, tư tưởng và lời nói luôn luôn hợp với chính pháp. Tại mình ưa thích chính pháp cho nên mình hay nghĩ về chính pháp. Tại mình ưa thích chính pháp cho nên mình hay bàn chính pháp. Cũng như một người thích chuyện thời cuộc chính trị thì người đó bàn chuyện chính trị và thời cuộc. Người nào thích chuyện họa, chuyện vẽ thì người đó bàn chuyện họa, chuyện vẽ. Đó. Thì người ưa thích chính pháp cho nên vì vậy hay miệng hay nói với chính pháp, óc hay nghĩ với chính pháp và hành động hay làm theo chính pháp. Vì vậy mà mới được cái sự đoan chính, cái sự chân chính hay là cái sự hướng thượng của mình đó. Tại vì đạo Phật chính pháp đó là đưa đến hướng thượng, hướng thiện và hướng giải thoát. Thì cái chính pháp đó mà hướng thượng đó, mà nhờ tinh thần hướng thượng cho nên mình mới không có tham dục. Tại nhờ tinh thần hướng thượng mà mình không tham dục, nhờ tinh thần hướng thiện mà mình không có sân hận, và nhờ hướng giải thoát cho nên nhờ hướng về giải thoát cho nên mình không có si mê. Đó. Vậy thì mình nhớ như vậy, nhờ ba cái đường hướng của đạo Phật đó mà mình có thể diệt được ba thứ độc nhất ở trên đời, mà Đức Phật bảo là trên thế gian này không có cái chất độc nào mà mạnh hơn là ba cái chất độc đó, tham sân và si. Bởi vì chất độc nào cũng bay ra chỉ giết được cái thân mạng của mình thôi, nhưng mà những chất độc thì nó giết chết huệ mạng của mình, mà giết chết huệ mạng của mình thì muôn đời cái thân mạng này phải chịu xa đoạn. Tại vì vậy Đức Phật không độc nào mà sánh cho được bằng tam độc. Cũng chính vì lẽ đó mà một lần Đức Phật tới nhà mà ông Bà La Môn, ông đó cũng làm hành động thiện, cũng nói lời nói thiện, là tới mời Đức Phật về nhà cúng chay tăng, tức là lời thiện, và làm lễ cúng chay tăng, tức là hành động thiện, nhưng ý ông ta bất thiện, là ông ta muốn hại Đức Phật. Cho nên các vị A-la-hán khác nhắc với Đức Phật bảo là Thế Tôn phải cẩn thận và đề phòng, bởi vì sợ rằng là ông Bà La Môn đó sẽ chọn thuốc độc và đồ ăn để độc Như Lai. Nhưng Đức Phật nói rằng là trên thế gian này không độc nào sánh cho bằng được là tam độc, mà Như Lai còn diệt trừ tam độc cho tới căn cốt tự kiểm, thì Như Lai còn sợ cái độc nào nữa. Thành đi tuân. Thành cũng nhờ cái tam tà ra giả đa đó. Đó mà độc không có hại được. Như vậy mình nhớ là nhờ hướng thượng cho nên không tham dục. Một người hướng thượng thì nó có tham. Một người hướng thiện vì hướng tới thiện cho nên không có sân. Nhờ hướng tới giải thoát cho nên không có si. Mà vì rằng là giải thoát được hết tất cả những cái sân, những cái si mê đó. Người si mê nó đần độn, thì tướng mạo nó u ám, tối tăm. Cái người thông minh mặt mày sáng láng. Đó. Còn cái người si mê mặt mày nó u ám, cho nên cái người khi lo nghĩ cái gì mà con, mặt của họ sầm lại hết. Mắt họ nó bùng đen, mặt họ nó sầm lại hết, nó đen tối lại hết. Đó. Thành ra si mê nó tướng nó cũng lộ ra, vì vậy thầy tướng mới coi được chứ. Đó. si mê này, nó sân hận này, nó nói ví dụ vậy. Thì như vậy thì tự nhiên được cái thân tướng đoan trắng. Còn đến phần mà tạo Phật hình tượng thì tạo Phật hình tượng là tại sao vậy? Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà mình thường nhìn chiêm quán cái gì đó cái món ăn mà trong chủng tử và tiềm thức của mình đó. Thành ra cái phương pháp niệm Phật của tỉnh Tổ Tông cũng là vậy, là niệm Phật đó là để thân duyên, tức là cái gieo hình ảnh của Đức Phật vào trong cái tâm địa của mình, vào trong cái A Lại Gia thức của mình, cái bát thức của mình, để làm chủng tử trong A Lại Gia đó, để chờ tới khi mà ý thức của mình nó không còn tác dụng được nhiều thì A Lại Gia thức nó sẽ hiện khởi, nó sẽ nổi lên. Cái ý thức khi xưa nó nổi, cái A Lại Gia thức nó chìm. Nhưng mà khi mình mê sảng sắp chết hôn mê đó, thì ý thức mình không còn hoạt động mình nữa, tức là mình ý thức, tức là mình nghĩ cái gì nó hiện cái đó, mình muốn cái gì nó hiện trong đầu óc mình cái điều đó. Nhưng đến khi mà mình bị mê sảng thì mình ý thức của mình nó không còn sử dụng được nữa, thì tất cả những cái gì hiện trong đầu mình bây giờ không phải là ý thức nữa mà là bát thức của mình. Đấy, tất cả những cái hình ảnh mà cái bát thức của mình nó thu như máy video của chung vậy đó, bây giờ nó mới chiếu tè 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 trong cái đầu óc của mình đó. Và ngày thường mình làm cái gì nhiều nhất thì bây giờ nó hiện ra cái đó nhiều nhất. Tại là ngày thường ăn thịt chó hơi nhiều, thì bây giờ cái thịt chó nó sẽ hiện ở trong đầu và tắt thở đúng ngay cái khúc đó, thì tự nhiên mình sẽ thấy mình hiện hữu ở trong một cái chuồng chó, và mình thấy có chó mẹ và mình phải cho con, rồi thì chúng cũng sẽ nuôi nấng tâm tiêu mình y như mình ngày xưa nuôi nấng và tâm tiêu mình cho con, và tới cục chúng cũng thịt mình, chúng cũng quay mình y như rằng là mình đã thịt chúng và mình quay chúng, rồi chúng cũng xào cũng băm cũng đem mình vô tam đồ là quả đồ huyết đồ đao đồ. Đao đồ là trước hết chúng lấy dao nó chúng chặt mình, quả đồ sau đó chúng cho vào cua, và huyết đồ chúng nhai mình tan nát. Đó là Diêm Vương đang còn hiện tiền đó. Thành thử ra mình cứ sợ Diêm Vương, chứ nếu mà mình xét kỹ thì nhiều khi mình cũng đóng vai Diêm Vương, cũng có khi đóng vai Thượng Đế. Tại vì Diêm Vương có ba cái đường cực ác để hại chúng sinh ở dưới địa ngục, nó có tam đồ. Tam đồ đó là đao đồ, hỏa đồ và huyết đồ. Đó là mình nghe mình tưởng đó là trong đó Bồ Tát nhát chúng sinh, mình có nói vậy chứ đau đồ hỏi đâu biết đồ, mình mỗi ngày mình mỗi lần mình thực hiện cái đó ngoài à, mình thực hiện ba đường ác đều chi đó. Thì có lâu lâu nhân dịp thọ bắt con trai mình nghe, mình nghe cái là miếng tam đồ đó. Lúc đó tam đồ mới được nó là tiêu tạm nghỉ đó. Tạm nghỉ cho nên thọ bắt con trai có phước chứ coi vậy, chứ mà tam đồ lúc bây giờ đang lại trong thế gian này có tới mấy tỷ tam đồ nhưng mà trừ đi được mấy chục. Đấy đó, trước hết đau đầu là chúng chặt mình, sau hỏa là chúng nướng, chúng quấy, và sau đó lên đến huyết đồ là tan nát rồi hết, tức là chúng nhai, nhai trong bằng răng chưa đủ, nhai bằng bao tử nghiền ngấu, không còn cái gì hết. Cho nên tạo Phật hình tượng đó là bởi vì mình cố ý gieo trong chủng tử những hình ảnh của Đức Phật, hình tượng của Đức Phật, để cho cái khi mà cái A Lại Gia thức nó hiện khởi, nó mình thấy hình ảnh của Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó. Thì mình còn được, may ra nếu mà nhớ được một tướng tốt thì cũng có được một hai tướng tốt đó. Nhưng mà ngoài cái sự gieo trùng tử như vậy ra đó, còn phải giống như rằng là đó là về sự, còn nói về lý ấy. Thì như ngài Bồ Đề Đạt Ma cũng dạy mình bảo phải tạo 32 tướng tốt một cách chân chính, chân thật. Tức là tạo 32 tướng tốt đó là gì? Đức Phật có 32 tướng tốt là do nơi 32 công đức làm một phước thì được một tướng. Đức Phật đã tạo dựng nên 32 công đức tốt từ muôn triệu kiếp, cho nên ngài được 32 tướng tốt. À, nói ví dụ bây giờ người ta nói là người nào thường hay tán thán và ca ngợi kẻ khác thì đó kiếp sau sẽ được giọng hát hay, hay là giọng nói lôi cuốn kẻ khác. Người nào thường không có hủy báng và chê bai ai hết đó, thường lễ mạo người ta, thường cung kính người ta, người đó kiếp sau được xinh đẹp, tướng mạo đoan trang, oai nghiêm, to lớn. Người nào hay kiêu ngạo kiếp sau nhỏ bé, kiêu căng trung. Cái đó là quả báo hết. Nói ví dụ như vậy. Vậy thì bây giờ bảo là vậy thì tạo tướng cho mình trong kiếp sau, bây giờ mình muốn tướng mình cao ráo hay to thì mình phải tập tán thán và ca ngợi người khác.
Nãy giờ mấy người này cười là biết sao rồi.
Cái sau lùng hết. Ai cười là nhớ hết rồi đó. Cái sau lùng hết. Rồi thì vậy thì mình phải tạo cái nhân duyên đó cho mình. Cho nên Bồ Đề Tâm Ma nó bảo là tạo 32 chứng tốt tức là như thế nào? Vậy thì trước tiên hết đó là phải lấy trí tuệ làm tay thợ khéo, lấy thân mình làm lò, lấy pháp làm lửa, tức là lấy sáu pháp làm ngọn lửa, lấy thân mình này làm cái lò, lấy trí tuệ làm tay thợ khéo. Tại vì đúc cái gì thì có tay thợ khéo, tại vì lấy trí tuệ làm tay thợ khéo chứ không đúc đúc sai khuôn, đúc Phật thành Chúa nó là nguy mất đó. Thành thử phải đúc cho đúng và thì phải có tay thợ khéo, chứ còn nếu mà tay thợ mà không khéo thì đúc tầm vậy đó. Tại lúc 32 cũng tốt mà lúc mình khui ra nhìn thành 32 cũng xấu thì nguy. Thành thử phải có trí tuệ làm tay thợ khéo phải chắc ăn, lấy chính thân mình này làm lò, lấy pháp làm lửa, rồi lấy ba giới tụng tịnh. Ba giới tụng tịnh đó là về sau những câu hỏi sẽ có giải nghĩa, nhưng mà nói ngay rằng là ba giới tụng tịnh đó là không làm mọi điều ác, hay làm các điều thiện và khéo độ tất cả chúng sinh, đó là ba giới tụng tịnh. Vậy thì lấy ba giới tụng tịnh sống ba la mật làm khuôn, như là cái khuôn bánh trung thu vậy đó. Đó, lấy cái đó làm khuôn, lấy pháp làm lửa nấu, lấy trí tuệ làm tay thật khéo, lấy thân của mình làm lò, nấu cái gì nấu rèn trời và đúc cái chất chân như Phật tính ở trong tâm mình đó, cho nó tan chảy, cho nó thấm nhuần vào hành động, ý nghĩ và lời nói của mình. Đó là bắt đầu đúc 32 chúng tốt, để cho chân như Phật tính nó thấm nhuần vào hành động, tư tưởng và lời nói. Đó là chân chính tạo 32 tướng. Đúc Phật phải đúc như vậy. Ngài Tạc Ma, Bồ Đề Ma Tổ Sư dạy như vậy. Thì con đúc như vậy đó mới được cái thân tướng hảo, tướng quang minh, tướng đoan chính. Thì bây giờ sau khi Đức Phật trình bày bốn cái pháp của Bồ Tát để thành tựu cho cái quả được đoan chính, được thân đoan chính, thì Đức Phật trùng tuyên nó lại bằng bài kệ. Vậy sau khi Ngài nói rồi thì Ngài hay trùng tuyên bằng kệ. Bằng kệ thứ nhất để cho người nghe dễ nhớ, và thứ hai cũng để là nhấn mạnh cái ý nghĩa đó lại lần cái gì. Cho nên Ngài mới nói rằng là sân hoại thiện căn đừng tăng trưởng, là sân nó có hủy hoại hết tất cả các căn lành, cho nên đừng tăng trưởng nó. Từ tâm thích pháp tạo Phật hình, là tâm từ này, cái tâm thích pháp này với lại sự tạo tượng Phật này, được đủ tướng tốt trang nghiêm thân, thì như vậy mình sẽ được đủ tất cả các tướng tốt để trang nghiêm thân mình. Trong đạo Phật xài cái chữ trang nghiêm nhiều lắm. Trang nghiêm tức là dùng nó để mà làm cho mình có uy, có đức, thêm một người bình thường. Ai cũng có đầy đủ các tướng, các căn, chứ không phải 32 tướng tốt. Ai có mắt, có mũi, có tai, có miệng, nhưng có người nhìn uy, có người nhìn không uy. Đó, thì cái uy hay là cái không uy nó là ở nơi như cái đức, cái chân chính của mình, nó tạo cho mình cái oai đó. Thành ra người ta sẽ thấy mình, người ta sẽ thấy giống như là ăn trộm hay cảnh sát. Thì như vậy gọi là trang nghiêm thân, và hết thảy chúng sinh đều muốn gần. Vậy thì tất cả các chúng sinh đều muốn gần những người như vậy. Có nhiều người thấy là muốn gần rồi, còn có nhiều người thấy là muốn xa. Đó, thì là do nơi những cái pháp thành tựu này. Rồi bây giờ Đức Phật nói đến cái trả lời câu hỏi thứ nhì của Diệu Huệ. Đức Phật bảo lại nữa: này Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp được thân phú quý. Bây giờ Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì được cái thân phú quý. Sao gọi là bốn pháp? Là phú quý ai cũng thích hết. Nhưng mà giờ Đức Phật bảo bốn pháp đó là bốn pháp gì? Thứ nhất, thường hay bố thí. Thứ nhì, không khởi tâm khinh mạn. Thứ ba, cho một cách hoan hỷ. Và thứ tư, không cầu quả báo. Vậy thì cái này nó tượng trưng về pháp bố thí. Mà thứ nhất phải bố thí. Mà bố thí thế nào? Bố thí không khinh mạn. Bố thí tức là bố thí một cách vui vẻ mà cho, vui mừng mà cho, thích cho xong còn cảm ơn cái người mà được mình cho nữa. Đó. Và rồi không cầu quả báo. Thành chính vì vậy Đức Phật là người đi thọ thực, Ngài thuộc là bình bát cơm cả nhà đó, đi ăn xin khắp nhà hết. Thế nhưng Đức Phật nói là trên thế gian này ai là đại thí chủ? Chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác mới là đại thí chủ. À, mình nhớ như vậy. Thế đó cũng là một câu đố Phật pháp đó, sĩ. À, tại vì Đức Phật bảo ai là vị đại thí chủ cấp cô độc, hay là bà tỷ xá khư, đều không phải. Một bà đó là đệ nhất thí chủ, một ông nó là đệ nhất u bà tắc mà là cúng dường nhiều nhất, còn một bà kia là u bà di đó. Thế nhưng mà Đức Phật nói rằng là ai là người gọi là người đại thí chủ, là người mà hay cho người khác nhất, ban bố cho người khác nhiều nhất, đại thí chủ chỉ có bậc chứng đẳng chứng giác mới được gọi là đại thí chủ. Đó. Nên chỉ có chư Phật, nên không phải chư Phật xin mà chúng sinh, mà chư Phật phải nhớ ơn chúng sinh, mà ngược lại khi chúng sinh cúng dường bố thí, chư Phật phải nhớ ơn Đức Phật để kiện, bởi vì được bố thí. Đó. Thế thì Đức Phật nói rằng là ở đây nó bốn pháp đó, thường hay bố thí thì được phú quý. Thì thông thường là bởi vì người phàm thì người ta chỉ thích quả, thích nhân rồi, người ta thích phú quý lắm, mà người ta không có nghĩ tới cái nhân để làm phú quý. Cho nên diệu huệ mới khéo hỏi để cho người ta để ý tới cái nhân gây ra phú quý. Thì thông thường người ta sẽ trả lời cách sẽ ở phú quý là chịu khó để dành, để dùng tiền, đừng có tiêu, đừng có đi va căng mấy năm liên tiếp đó. Bỏ nhà băng cho con gà đẻ trứng vàng đó. Thì càng ngày càng phú, ăn bánh mì với bơ đủ sống rồi, uống nước robinet thì sẽ được phú. Đó là các pháp môn để thành đạt phú. Nhưng mà Đức Phật chỉ cho mình cái pháp môn thế nào để được phú, bởi vì người ta thích phú nhưng mà người ta lại hay keo kiết đó. Đấy là để dành, để dùng, tự mình còn không dám xài, nói chi là cho người khác xài phí. Thành ra cái tục ngữ mà vắt cổ chảy ra nước đó, như là có cái chuyện cái anh đầy tớ xin về quê thăm nhà, mới thưa ông chủ keo kiết lắm, mới nói là bảo là thưa ông, trước khi con về quê thăm nhà đi đường đó, trời mùa này mùa hè nóng lắm, thành ra ông cho con phải hào để đi đường, có gì khát nước còn uống. Cái chủ mới bảo mày thật là thằng phí, đi đường thiếu gì mà nước ao nước sông uống con giải khát trắng đấy chứ. Anh này mới bảo là dạ thưa ngài, mùa này mùa nắng lắm, thành ra ao hồ thì nó cũng cạn nước cả, thành ra là làm thế nào mà uống được. Mà thế à, thế thì bây giờ tao cho mày được cái này, đưa cho anh này cái khố bằng vải bố. Anh này chưa hiểu chuyện gì hết, anh bảo là thưa ông, cái này để làm gì? Chủ bảo là mày ngu lắm, mày vận vào người, khi nào mà mày khát thì mày vắt nó chảy nước nó mới uống, đừng có thấm mồ hôi mà sau này mới vắt ra ngoài uống. Cái anh này bảo, anh này nghe phải hết ý kiến rồi, anh đi tới bảo là thưa ông đưa con lại chi cho nó phí, ông cho con mượn cái chảy giã cua con đem theo chủ để chi ấy, và khi nào con khát quá con vắt cổ chảy nó cũng chảy ra nước con uống. nó vắt cổ chảy ra nước, người nói những người keo sẻ keo kiết. Thì những người keo kiết đó thì người ta lại nghĩ rằng là keo kiết để dành để dụng nó thì mới giàu mới phú, thành ra thích phú mà lại hành keo kiết, mà đâu có ngờ rằng keo kiết là nhân của cái quả nghèo đói đó. Những người keo kiết bị nhân nghèo đói trong kinh nhiều lắm. Đức Phật ví dụ cái có một cái câu chuyện, cái anh ấy giàu có mà anh cấm mấy con cái được bố thí cho ai hết, mà ai thì xin là đánh đập đuổi đi. Rồi vì sao anh chết, anh sinh một cái thân nhà nghèo mà lại còn không mắt, bị đuôi mù, rồi phải đi ăn xin ăn mày, rồi tới chúng cái nhà của anh nó bị gian nhân con cái vẫn đánh đập đuổi đi, vẫn nhớ lời di chúc của cha, đánh đập anh phun máu đầu chảy máu chán, dân chúng ai cũng xót thương hết, đi đường xót thương, khi về cái nhà keo kiệt bụi xỉn kia, nhưng mà không ai dám nói năng gì hết. Để đến chừng Đức Phật đi ngang thấy thằng bé đầu vỡ như vậy máu me không, Đức Phật mới thương tình. Anh dùng cái trí tuệ quan sát biết thằng này chính là nghiệp quả, bởi vì hồi xưa không cho người ta cho nên bị kết quả, bây giờ không ai giúp, bởi vì xưa đánh đuổi người ta khi người ta xin cho nên bị kết quả đánh đuổi. Đấy, Đức Phật thương xót mới nhắc lại tiền kiếp. Thằng nhỏ này nó mới nhớ lại tiền kiếp của nó là cái ông bố của nhà này. Đó. Nó giờ tan thương như vậy. Đấy. Thì mình thấy như thế, cũng giống như bằng anh để dành để dùng, không ăn không uống gì hết, bao nhiêu tiền mua cục vàng rồi đào chôn ở dưới chân tường. Cứ một tuần đó thì cuối tuần được nghỉ làm thì đào lên cầm cục vàng ngắm nghía xong vỗ rồi chôn xuống lấp đất rồi vỗ xuống đất có cách yên tâm. Rồi bỗng vỡ con thằng nó rình, nó thấy là nó đào, nó lấy mất nó cục vàng. Rồi anh về cứ quýt kê anh đào lên để anh ngắm cục vàng theo như cái thông lệ của anh. Anh đào lên cục vàng hơi ôi nó đã không cánh mà bay, anh đau đớn quá khóc lóc tiếc quá, khóc ầm hết. Ông già hàng xóm qua dỗ bảo thôi chú nín đi, chú đừng có khóc chi nữa, chú lấy cục đá chú chôn dưới đó thế cục vàng. Anh này bảo chứ ông nói sao được, cục vàng cục đá sao mà so sánh với nhau. Ông già bảo nhưng mà cục vàng mà chú chôn dưới đất thì nó khác thì cục đá đâu, nó có xài được gì đâu mà nó có khác cục đá đâu. Chú chôn cục đá rồi mình móc lên ngắm sẽ đỡ cũng được, còn không người đem tới chú Tư Sơn vàng lên chót nó giống vàng chút. Thế thì vậy thì keo kiết tức là kể như rằng là nghèo mà còn gì, cũng có của mà không được xài. Thế nên người không có của, người đó hút cháo thì cũng giống như anh giàu mà hút cháo y nhau. Vậy thì sao gọi là giàu? Cho nên Đức Phật dạy hàng cư sĩ, Đức Phật nói là của mà cất giấu trong kho là của không có, của mà tiêu xài cho mình là của có tạm thời, của mà cho đi là của còn hoài. Tại sao vậy? Thế bây giờ mình nói ví dụ, mình có cái hộp mít. Bây giờ mình đang hộp mít, mình giấu kín đi là kể như không có. Mà nếu mình lấy mình ăn nó là kể như có tạm thời, tức là ăn được một lần. Nhưng nếu mình đem nó, mình cho đi, tức là mình ươn giống, mình bố thí nó là mình ươn giống, mình đang hộp mít mình ươn giống, thì mới đầu mình ươn dưới đất, thì mình cảm thấy rằng là mình mất. Mình mất cái hộp mít, mình không có cất, mình không có trong kho, mà mình không được có trong bao tử. Nhưng mà thời tiết nhân duyên nó tới, cái hộp mít nó nảy mầm, nó lên cây, rồi thì nó ra trái, thì lúc bây giờ mình có đến trăm vạn cái hộp mít mới kịp. Có như một hành bận, một cái của báu mình bố thí nó ra y như vậy, nó tạo lại cho mình cái phước không có ngàn mẻ. Còn nếu mình xài cho mình là giống như mình ăn hộp mít, mình chỉ có nhất thời. Còn mình đang cất trong kho là kể như không có, còn cho ra, cho đi, bố thí cho kẻ khác thì coi như rằng là có nhiều được. Thì cho ra thì thấy là mất, nhưng mà không mất. Thế chứ là mình hộp mít mà mình đang mình ươm cây, mình đâu có thể nói là mất. Mà nhìn thì có vẻ mất, với người ngu thì tiếc nuối, khóc. Cho là người ngu có nghe lời mấy thằng dại đây, mất vùi dưới thế, phân dưới đất. Đó, ăn có phải sướng hơn không? Nhưng mà nó đến lúc, đến thời tiết và nhân duyên nó ra trái, thì lúc đó được đến cả trăm vạn hộp mít đã kiểm. Từ một hộp này nó sinh một khác vô lậu. Vậy thì bây giờ người ta thường, thông thường người ta lại thường keo kiệt để được giàu, kiêu căng để được quý. Tại người ta nói mình có lỗi đó, nó mới sợ mình. Quý tức là nó sợ sệt mình, nó nề, nó kính mình, nó phục mình, nó kính mình. Thì mình cho mình phải kiêu căng, mình phải khoe khoang, mình phải phát một chút, mình phải treo giá mình cao đó. Thì chúng mới trọng mình. Nhưng mà mình đâu có biết rằng là kiêu căng, khoe khoang là nhân của cái quả bị người ta khi dễ và chà kép. Đó. Thì khi mà mình kiêu căng, mình khoe khoang á, thì những kẻ khác xung quanh dù nó kêu mình bằng ông như vậy, nhưng mà trong lòng của nó cũng chẳng có thực phục mình chút nào hết. Bởi nó cầu cạnh mình, cho nên nó phải sợ sệt ngoài mặt, tân bốc mình ngoài mặt để nó thực hiện cái cầu cạnh của nó thôi. Đó. Nhưng mà ở trong ai người ta cũng khinh bỉ những kẻ kiêu căng hết. Cho nên đó mình thấy trong sử không? Bao nhiêu ông vua kiêu căng, tàn bạo, rốt cuộc đều bị người ta chê bai cho đến vương đời sau, người ta nói tới là người ta cười xỉu, người ta cho là ngôn quân là bảo chúa. Đó. Cho đến thì dù mình bảo những kẻ như vậy nó kiêu căng, khoe khoang. Đó. Mà thông thường người ta lại nghĩ rằng là phải như vậy mới được quý, phải keo kiết mới được giàu. Người ta nghĩ ngược lại. Cho nên không cho ai gì hết, không dám bỏ ra một đồng, một xu. Chỉ dám xài tiền cắt thôi, tiền giấy cắt hết. Đó. Thế thì ở đây thì Đức Phật bảo lại phải hay bố thí, phải hay cho ra. Thì như lần mình nói cho ra là giống như vậy vậy đó, cho ra là cái của còn hoài. Nhưng mà bố thí thì như thế nào gọi là bố thí? Thì trong kinh dạy mình có hai cách bố thí. Hai bố thí đấy ai biết hết là hai cách gì? À, tài thí và pháp thí, nó là hai cách phổ thông nhất. Tài thí là cho vật chất, cho của cải. Và pháp thí là cho những cái sự dạy bảo, cái hay, cái phải. Đó là pháp thí. Phải chưa? Từ từ cô giáo nôn quá. Rồi đó là hai cái bố thí thông thường nhất. Và kế đó lại cũng có hai loại bố thí khác gọi là tịnh thí và bất tịnh thí. Thì tịnh thí tức là thế nào? Là bố thí bằng một cái tâm thuần thiện. Đó. Bằng cái tâm thuần thiện cho nên rằng là chỉ nghĩ rằng là vì mình khi mình làm việc đó là bởi nó là thiện cho nên mình làm. Đó. Mà vì như vậy mình không cần phải suy xét rằng là bố thí cho kẻ đó có lợi hay không. Mình không cần biết. Mình chỉ cần biết là trước mắt họ đang còn cần. Đó. Họ đang còn cần cho nên mình phải bố thí. Và bố thí như vậy mình không cần họ nhớ ơn hay không nhớ ơn. Mình không cần biết mà mình chỉ cần biết rằng là đó là tôi làm việc thiện. Và chấm dứt, không còn một cái vấn đề để xảy ra sau cái việc thiện đó. Tôi không mang, tôi không cần nghĩ, tôi không đòi hỏi. Đó. Và vì người mà bố thí như vậy, người đó không bao giờ khởi tâm phân biệt là nên cho người này, không nên cho người kia, nên bố thí nhiều hay nên bố thí ít, hay là nên thế này thế nọ, không có sinh cái tâm phân biệt như vậy. Mà chỉ nghĩ là vì thiện cho nên mình làm, mà làm không cần nghĩ tới cái hậu quả có lại của nó, không cần, không mang. Thì như vậy mới gọi là tịnh thí. Chẳng hạn, mình cho một người nào, mình không cần phải nói rằng là bắt người đó phải nhớ ơn mình, hoặc là mình cúng chùa không cần phải là đăng báo để tên, hoặc nhiều khi rằng là cúng để vô danh, nhưng mà đi đâu khoe bảo chị biết không, biết cái người vô danh trong báo cũng hay nhìn tôi lắm, tôi không có tham nữa, cúng gì để vô danh nữa hả, tôi nó thấy vô danh là biết tôi à. Và như vậy đó thì mình ngược lại mình còn tham hai lần. Cái kẻ để tên nó đó thì nó tham có một lần thôi, tức là nó đòi lại cái danh. Còn mình đó là muốn được hai lần, là vừa là thấy chưa, tôi muốn tham thì tôi để vô danh, mà người thiên hạ phải biết tới tôi là cái người như vậy. Tức là còn tham quá hơn là cái kẻ không tham. Cho nên vô danh còn vua hữu danh, nó thả hữu danh còn phải khá hơn à. Mà vô danh mà không được biết đến là không được à. Mà đi đâu thì cũng tuyên truyền là tôi là người vô danh đó, đó. Cái người mà không có tên là tôi đó. Vậy thì tha nó để thẳng tên mình đó cho rồi. Thành như thế đó, gọi là bất tịnh thí. Chi thí mà có âm mưu, có tính toán, tức là bỏ của để đổi lấy danh, lấy tiền của gia đình mua danh, mua vật chất rồi xài chưa đủ, vật chất có kim cương một xoàn đen rồi chưa đủ, bây giờ mua danh nữa, phải để chúng khen mình nữa, chúng nề mình nữa, tại vì tiền cũng dư mà, hôm nay cũng dư 200-300 lẻ đó, tôi thì cũng nên mua cái danh, để người ta phải đăng báo, tôi cúng 200 mà trong báo in có 20. Mà nếu mà trong báo thì 2000 thì làm lơ mà nghĩ mà của không nó mình cũng hơi nhiều, nó 2000 cho mình hơn. Mà chắc đến đòi lại 1800. Còn nó cứ cúng thầy 200 và tôi đưa lộn thì 2000. Rồi thì thành thử như vậy, đó gọi là bất tỉnh thí. Mà khi bất tỉnh thí, khi mà bố thí mà cầu quả báo á, cầu phước báo á, bố thí mà mua danh á, là bố thí có mưu tính, có tính toán, có thủ lợi. Là bố thí nhưng mà phải ngắm. Là bố thí cái chùa đó có đăng báo thì nên bố thí chùa kia có đăng báo đâu đó. Đó, ví dụ như vậy. Hay là bố thí vì bố thí là để có đăng báo, nó báo giận, nó bảo tôi cúng chùa mấy lần không đăng báo, tôi ghét, tôi thèm bố, tôi không thèm cúng chùa nữa. Nó ví dụ như vậy. Thành chính vì những cái tâm tính toán như vậy cho nên hành động đó thì nhìn ra vẻ bố thí hành động thiện, nhưng mà ý bất thiện đó. Ý bất thiện tại vì có tính toán, mà vì tính toán như vậy cho nên cái thiện nó không tài nào tăng trưởng, mà nó tối thất. Là bởi vì khi mình làm thí như vậy mà người ta không quên đền đáp, quên đền đáp chứ không phải là không đền đáp. Nó ví dụ như vậy thì mình sẽ sinh tâm giận hờn, mình bảo tôi làm ơn cho nó mà nó vô ơn, cho nên từ giờ sắp tới tôi không làm ơn cho nó nữa, tức là mình ngừng làm thiện, stop à. Hoặc giả rằng là mình bảo tôi xưa nay làm thiện cho ba người tị nạn rồi, ba người đó nó đều vô ơn bản nghĩa, nên giờ tôi thấy mình tị nạn tôi hết thèm làm phước làm thiện, mặc kệ nó cho chính phủ lo à. Ví dụ như vậy, từ đó mình sinh tâm không làm thiện nữa. Thành vì như vậy cái thiện của mình nó không có được phát triển nữa, mà gọi là lúc đó thiện căn bị dứt rồi. Mà thiện căn bị dứt như vậy chứng tỏ khi mình làm thiện không phải là thiện, cho nên thiện mới dứt. Tại vì ngay chính cái thiện của mình làm nó đã là không phải thiện rồi. Thành thử ra là tại sao mình nói là có một người làm thiện thì đó có phước đức vô lậu như đức chư Phật, mà mình cũng làm thiện mà phước đức của mình không có như vậy. Và tại sao Lưu Vũ Đế hỏi của Điệt Ma là tôi đây xây chùa tạo tượng độ tăng kinh vô số kể, công đức có nhiều không? Đạt Ma trả lời mình là không có công đức chút nào hết. Tại sao vậy? Dễ hiểu không ạ? Bởi vì rằng là nhân nào được quản lý, khi mà mình bỏ tiền vào bàn mình làm những công chuyện phước lợi đó, là mình cầu cái danh thôi thì mình được lại cái danh thôi, là hết hết rồi, hết rồi, xong rồi, thì làm sao mình được cái thiện nữa? Và khi mình làm vì thiện, thành ra cũng như là mình ương cái dòng thiện, thành ra thiện nó mới đầy, nó phát sinh ra trăm ngàn cái thiện. Bởi vì như vậy thiện mình làm hoài không ngừng, kể cả kẻ mình làm thiện nó vô ơn mình đi chăng nữa, mình cũng thiện hoài. Và có như vậy đó cái thiện của mình mới trường tồn, mới kéo dài. Mà hằng làm thiện như vậy đó, cho nên hằng phát sinh công đức đó. Mà cái khi rồi bây giờ trở lại mình nói, sau khi mà mình nói đến cái chuyện mà tỉnh thí và bất tỉnh thí rồi, thì bây giờ mới đến có ba loại bố thí ở trong Trung Quán luật, à, Chí Độ luật nói. Tức là Ngài Long Thọ nói về đó, ba món thí nó là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Thì tài thí, pháp thí như mình đã giải nghĩa ở trên, còn vô úy thí tức là đem cái sự an lạc, sự vô úy và không có sợ sệt đến cho người ta. Tức là phóng sinh nó ví dụ vậy, à, thả kẻ tử tù, phóng sinh thú vật, làm cho những người trong trường hợp nguy hiểm được giải thoát khỏi cái nguy hiểm. À, hay là ban bố cái pháp lành để làm cho họ đối với sinh tử phiền não, họ không còn sinh tâm sợ sệt nữa, thì như vậy được gọi là vô úy thí. Rồi thì lại có bốn món thí đó trong Bồ Tát Thiện Giới, tức là các kinh mà nói về thiện giới của Bồ Tát Thiện Giới kinh thì nói có bốn món thí. Vướng mắc thiếu là gì? Thiếu vướng. Khi mà mình thấy một người nào đó biên chép phiên dịch kinh điển, bố thí bút để chọn duyên, thí mực để chọn duyên, đó là điều thí thứ nhì. Bố thí kinh thứ ba, tức là ấn tống in kinh điển nó ra để cho người khác có dịp đọc thấy biết nghe, đó là thí thứ ba đó. Và rồi đến thí thứ tư là thí pháp. Bố thí pháp tức là diễn giải cái pháp đó ra, diễn giải cái pháp hoặc là đọc tụng cái pháp đó ra cho người khác nghe. Thì bốn pháp đó là bốn pháp bố thí ở trong Bồ Tát Thiện Giới Kinh đó. Thí bốt, thí mập, thí kinh và thí pháp.